Now you can see that after that it talks about the how the negative afflictions they just accumulates or that they commit the karma. Okay, now it comes to the karma.
Và sau 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 phần nguyên nhân làm phát sinh phiền não thì chúng ta xem sách thấy phần tiếp theo là nói về nghiệp được tích lũy như thế nào.
So karma is the most important thing is here talks about the karma.
Nghiệp là một trong những phần rất là quan trọng, cho nên ở đây chúng ta bắt đầu nói sang nghiệp được tích lũy như thế nào.
Yeah, here you should understand the one thing. Normally, the karma means the action. All action can be considered as a karma.
À, nói chung thì nghiệp chính là hành động, thì hầu hết các hành động đều có thể được xem là nghiệp.
And all action can be karma, and the karma have a, all action can be considered as a karma. Okay.
Cho nên tất cả những hành động mà mình thực hiện có thể được xem là nghiệp.
And normally karma is something like that. When you do the any kind of the things, now whatever things you do, it will turn. It's called the karma. Okay, so that's why the karma. It's a karma, and now the things, lot of things happening in our life, it's called the result of the karma.
Cho nên gần như tất cả những hành động nào mình tiến hành á, thì được xem là nghiệp, và tất cả những sự việc diễn ra trong cuộc sống của mình đều là kết quả của những nghiệp cũ mình đã tạo trước đó.
So first of that, so that's why in the liberation of palm, it talk about the two karmas. Okay. From Richard, can you see this talk about the two karma? No, one is the karma of the what they called.
The mental karma and the intended karma, Ramesh.
Mental karma
And the
and
intended karma.
mental karma, intended karma. Okay.
Cho nên ở đây trong Dạ Thắc Rồng Tây có nói đến hai loại nghiệp. Thứ nhất là ý nghiệp, và thứ hai là hành động cố ý, tức là một một cái loại nghiệp ở trong tâm ý gọi là ý nghiệp, và cái loại nghiệp nó đã triển khai thành hành động trên thân và trên ngữ là hành động cố ý.
So mental karma is so when you think to kill the animal, that is a mental karma, okay? And the just thinking is the mental karma. Intended karma is to kill the animal, something the physically or the verbally, any action you committed, that's called the intended karma, okay?
Cho nên giả thầy lấy ví dụ, giả sử mình muốn giết một 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 con thú, thì cái suy nghĩ mà mong muốn giết một con thú và nghĩ đến cái kế hoạch để thực hiện việc đó, nó trong suy nghĩ của mình, thì đó chính là ý nghiệp. Còn khi mà kế hoạch đó được mình tiến hành trên thân, hoặc là mình dùng lời nói của mình để sai khiến giết con thú đó, thì cái hành động đó trên thân hoặc trên lời nói đó được trở thành hành động cố ý.
You got it. There's a two kind of the karma, isn't it? Mental karma and what there's a mental karma and intended karma. No, two karmas. Okay.
Cho nên ở đây mình cần phân biệt được hai loại nghiệp, đó là nghiệp trong tâm ý, ý nghiệp, và nghiệp ở trên thân hoặc ở trên ngữ là hành động cố ý.
Okay. Now the team karma is okay. Now things like that. Okay. When you kill the animal. When you kill the animal, that is the intended karma because the physically you do the some action. When you not do the physically any action, so when you think something in the, your mind, that is con that's called as a mental karma. Okay.
Cho nên khi mình thật sự có một cái hành động nào đó trên trên thân hoặc là trên lời nói mình để giết con thú, thì mình đã tạo ra một cái hành động cố ý. Tuy nhiên nếu mình chỉ suy nghĩ về việc giết hại con thú, đó là một cái mình tạo ra một cái ác nghiệp ở trong tâm, nó là ý nghiệp.
And the here, just I thought maybe one thing. How many of the you can understand English?
Thầy ở đây thầy muốn hỏi lớp mình là ở đây trong lớp mình có bao nhiêu người hiểu được tiếng Anh ạ? Chủ yếu là hiểu
Because
được tiếng Anh của thầy á.
who can understand the English, you can buy the my book. Okay, recently it launched in the America. Richard, you have that link from the Amazon link, my book.
I have a question.
Okay, just can you share on the chat?
Thì thầy nói rằng nếu học trò nào mà hiểu được tiếng Anh của thầy, tiếng Anh thôi nói chung, thì có thể mua một quyển sách mà thầy vừa xuất bản ở bên Mỹ. Quyển này có bán ở trên Amazon ạ. À. Con sẽ gửi cái link cho lớp mình ở trên cửa sổ chat.
Richard, can you share the link and that you can buy from the Amazon?
Cho nên thầy nói rằng ai có đọc hiểu được tiếng Anh thì có thể mua mua sách mua quyển sách này ở trên Amazon vừa vừa xuất bản vào tháng 7 năm nay.
Okay, Richard, you have the link. Can you share?
I already put in the chat room.
Okay, good. And mainly the book took some time. The interesting thing about that book is that they talk, talk with my master's, the relation we talk, and I talk about my master. That is the not in the other books, that is in the book, in the English book.
Một phần đặc biệt của cuốn sách phát hành bên Mỹ này là thầy đề cập khá nhiều về liên hệ giữa thầy và đạo sư của thầy, và phần những cái phần liên hệ giữa thầy và đạo sư của thầy này thì trong quyển sách trước thầy chưa từng nói đến, chỉ lần này ở quyển sách này thầy mới bắt đầu nói đến mà thôi.
So that is, I just thought, I think the book is launched on the 2nd July. I think that maybe 8 or 1 weeks back.
Quyển sách này thì chỉ mới mở bán từ ngày 2 tháng 7 thôi, khoảng một tuần trước.
That part is the most, I mean, the different, than other books that talk about my masters and all the stories.
Điểm đặc biệt, thầy chỉ muốn chia sẻ điểm đặc biệt của quyển sách lần này là thầy đã nói khá nhiều về về những câu chuyện giữa thầy và đạo sư của thầy. Những câu chuyện này thầy chưa từng đề cập trong các quyển sách trước đó.
So that is the thing. That is the thing. And just want to share you that who can understand the English, maybe you can get it. So you can get and buy the and read that book.
Cho nên nếu ai trong lớp mình thoải mái đọc được tiếng Anh thì thầy nói rằng mình có thể mua quyển sách này để đọc.
And who don't understand English, wait for the translate in the Vietnamese.
Và những ai mình chưa đọc được tiếng Anh thì mình chờ cho đến có lúc mà bản phiên dịch tiếng Việt của quyển sách này.
So that's it. So now the thing is that the karma, no, we are talking about a karma. So there's two kinds of karma. So though it is comes. Now I have the one question. When you think to kill the fish, and when you after that, when you catch the fishing rod, catching the fishing rod, is that a karma or not? If it is karma, is the positive karma or is negative karma?
Thí dụ như bây giờ thầy có đưa ra một câu hỏi là ví dụ nếu như mình nghĩ đến việc mình nghĩ nghĩ đến việc giết một con cá, và sau đó là cái hành động của mình là mình kéo cái dây của cái cần câu cá, thì cái hành động kéo con dây đó là có phải là một hành động tạo nghiệp hay là không, đó là thiện nghiệp hay là ác nghiệp?
Is that positive or negative? I mean, did you understand my question?
Mình có hiểu câu hỏi của thầy không ạ? Thầy hỏi rằng đó là cái hành động mà mình kéo
Yeah,
cái
that
cần.
is a karma, and what is that? That is a negative karma. Because your intention is to kill the fish, and the intention is the intention karma, intention, or that is the negative. Intention is the to kill the fish. So sake of the kill the fish, you are catching the fishing rod. So that considers as a negative karma.
Cho nên cái hành động mà mình cái hành động mà mình kéo cái cộng dây câu á, để thì đó chính là ác nghiệp, tại vì trước đó mình đã có sẵn cái suy nghĩ là muốn 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 giết con cá ở trong đầu mình rồi, và với cái suy nghĩ đó mà mình kéo cái cộng dây câu đó, thì cái hành động kéo dây kéo cái cần câu đó chính là ác nghiệp.
You got it?
Mình hiểu chỗ này không ạ? À?
You got it, huh? So that's a negative karma. Now the here the why it talks about a karma is that it talks about a karma because it here in the liberation poem it says that how the people die, then they take the rebirth. Die, rebirth, and this is because of the karma. This is we do it. We are repeating that again and again. We are born. Then we will live. Then we will die. Then again we will born. That we keep the repetition. Because of the repetition, we keep the repetition because of the our karma. Okay.
Ở đây trong phần này giải hết rồng tay nói kỹ hơn về nghiệp là bởi vì để giải thích cho để giải thích rằng là tại sao chúng sinh phải phải tái sinh từ kiếp này qua kiếp khác, được sinh ra đời phải chết, phải tái sinh rồi qua một kiếp khác rồi phải chết. Cái vòng luẩn quẩn đó cứ lặp đi lặp lại, thì cái động lực phía sau cái sự lặp đi lặp lại của chết và tái sinh chính là nghiệp.
So that repetition, we keep the repetition again and again, doing the repetition because of our karma.
À, cho nên chúng ta trôi lăn trong trong qua các cõi, chúng ta phải tái sinh hết đời này qua đời khác, nguyên nhân chính là do nghiệp.
You got it?
Mình hiểu chỗ này không ạ?
Okay, repetition, no? So that's why the thing is that, okay, the most important thing here, what we do, what we should understand, okay? Here, the most important things that what we have to understand is the two things are here, okay? First thing is that the generally the karma, because of the karma, so that's why the after the we died and we take the rebirth. That is the main reason of the karma. So now that's why the here first they talk about the death, okay? What is the death? Then you will understand the, how we take the rebirth, okay? We are born mainly, we are born and we are also we will die. There are two things that happens. So that's why the oh, first go on result.
Cho nên ở đây có một câu hỏi được đặt ra, mình cần phải hiểu là tại sao mình chết rồi thì mình phải đi tái sinh. Tại sao mình chết mình phải đi tái sinh? Thì mình phải đi tái sinh đó là do nghiệp đã tạo, nó thúc đẩy mình đi tái sinh. Cho nên để và để hiểu được toàn bộ tiến trình này, để hiểu được toàn bộ tiến trình bằng cách nào nghiệp thúc đẩy mình đi tái sinh, thì mình phải hiểu được cả tiến trình chết cũng như tiến trình tái sinh.
Okay, so now the thing is here. There's one person. He went to see the master and told the master that he need a solution. That he don't want to die. Is there any solution or method not to die? Master said there's a one method. If you don't want to die, there's a one solution to overcome the death.
Thì có câu chuyện kể về một người đến gặp là đạo sư của anh ta, nói rằng xin xin thầy xin đạo sư chỉ cho anh ta một phương cách để thoát khỏi cái chết, anh ta không có muốn chết. Thì đạo sư mới nói rằng có duy nhất một một phương cách có thể giúp anh ta thoát khỏi cái chết.
So master told, okay, if you don't want to die, you should not born. Once you're not born, you will not die.
Thì đạo sư nói rằng nếu con không muốn chết thì tốt nhất là đừng có được sinh ra đời. Một khi đã được sinh ra đời thì chắc chắn sẽ phải chết.
So why we die? Because we are born.
Cho nên tại sao mình phải chết? Bởi vì mình có được sinh ra đời rồi, cho nên mình phải chết.
Why we born?
Thế thì tại sao mình được sinh ra đời?
Died.
Bởi vì mình trước đó mình đã chết.
That is the circle. That's called the because of the karma created that circle. The when you succeed to cut that circle, that is the liberation. Okay.
Cho nên cái vòng luẩn quẩn chết rồi tái sinh, chết rồi tái sinh vân vân, cái vòng luân hồi đó được thúc đẩy, được nghiệp thúc đẩy, chúng ta trôi lăn trong cái vòng đó bởi vì do nghiệp của mình. Nếu như mình biết cách để chặt đứt một mắt xích trong cái vòng đó, để cắt đứt quá trình sinh tử, thì đó chính là giải thoát.
So that's why the very interesting thing, very important thing, I should say the important thing is here we have to understand what is the death.
Cho nên một điểm vô cùng quan trọng ở đây, mình phải hiểu rõ cái chết là gì theo theo quan điểm của chỗ này.
So there is one Italian, the movie director, okay, his name is Franco Patito, he died, I mean, a few years back.
Thầy kể một câu chuyện về một ông đạo diễn phim người người Ý, ông này đã mất vài năm trước rồi.
He is a quite very well-known director. And he made the one documentary regarding about the death. Very interesting documentary. He was deaf, and he went to all the different religion, how they look at the death. When from the Buddhism perspective, how we look death, he came to me. That time he came from the Europe to the Nepal. That time I was in Nepal, he came to Nepal to
Ông
interview me.
đạo diễn này mong muốn làm một bộ phim tài liệu để diễn tả để nói về quan điểm về cái chết của tất cả những cái tôn giáo khác nhau. Thì khi 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 thu thập tài liệu về quan điểm về cái chết của đạo Phật thì ông đạo diễn này đã bay từ châu Âu sang Nepal để phỏng vấn thầy.
That time he want to know about the death from the different religion. He asked the Christian, Muslims, and the Jews, and all then Buddhism. How we look, he came to Nepal. He is not a very Buddhist, okay? He is a very interesting documentary. I think Richard, you have that documentary or link or what?
I haven't had it too much. I don't have the
Okay,
link.
I don't. Some quite long time back they sent me, so I don't know the West link. If I find, I will send you, but it's everything is they translated in the Italian language. Okay.
Ông đạo diễn này cũng không hẳn là một Phật tử nhưng mà ông ta muốn tìm hiểu về cái chết dưới góc nhìn của nhiều tôn giáo khác nhau, thí dụ như đạo Công giáo, đạo Hồi và đạo đạo Do Thái. Và khi mà tìm hiểu về dưới góc nhìn của đạo Phật thì ông ta đã tìm gặp đến thầy.
So that time I was telling the death, how you look at the death from Buddhism. Buddhism, the death is like a coin. Normally coin have a two side. Death have a two side. One is the end, one is the beginning. If you look from the beginning side death, you will not get scared. If you look from the end, the another side of the death coin, like an end, then you will get scared.
Và dưới cái nhìn của đạo Phật thì cái chết nó cũng như một và nó có nó cũng như một cái đồng xu. Đồng xu thì lúc nào mình cũng có hai mặt, cái chết cũng có hai mặt. Một bên của cái chết đó chính là một sự kết thúc, bên kia là một sự khởi đầu. Nếu chúng ta nhìn vào cái chết vào vào và xem cái chết như một sự khởi đầu á, thì mình sẽ không có sợ hãi. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào cái chết và xem nó là một sự kết thúc thì chúng ta sẽ sinh tâm sợ hãi.
So you got it?
Mình hỏi rõ chỗ này không ạ?
Okay. So that's why here's the one thing you now the here comes the what is the death?
Cho nên ở đây mình cần hiểu rõ thế thì thế nào là cái chết?
This is the now if you ask this question from the Buddhism, what we are saying that death is just a simply it is just like a breaking the connection mind and the body. When it break the connection, that calls the death. Okay.
Thì theo định nghĩa của đạo Phật thì cái chết rất là đơn giản, cái chết là sự đứt gãy liên kết giữa thân và tâm. Thì khi mà tâm không còn cái liên kết giữa thân và tâm bị phá vỡ thì đạo Phật định nghĩa đó là cái chết.
Stop recording, okay?
Mình tạm ngừng ghi âm, âm trở lại.
Vietnam, I don't think that you will consider as a number four as an unlucky number, isn't it?
Ở Việt Nam mình không xem số 4 là một con số may mắn có phải không ạ?
Chinese, Taiwan, wow, very bad number. They say very unlucky.
Với những người ở bên Trung Quốc họ hoặc ở bên Đài Loan thì họ xem con số 4 là con số cực kỳ rủi ro, rất rất là một con số rất là xấu.
Yeah, Vietnam, I don't see that much. Number four is bad. No, yeah.
Ở Việt Nam thì thầy không thấy người Việt Nam tránh né con số 4 đến như vậy.
Chinese, they consider number four is bad because the four does sound like a death. No, that's why they see very bad.
Người Trung Quốc họ xem con số 4 là mang đến cái vận rủi bởi vì cách phát âm của con số 4 là tứ, nó na ná với chữ chết là tử rồi.
So so that's why it's anyway, so that no, so yeah, it's quite strange. When I was this time, when I was okay, anyway, so Now the thing is that okay, death is something like the, now here you have to know that when the mind and the body break the connection, then it's called the death. Normally, if you look from the very medical point of view, medical science point of view, what they say is that death when the people stop the heart functioning, that is a death. Even the people not stop the heart functioning, brain stop the functioning, that called the coma. From medical point of view, Buddhism point of view, still the heart stop the functioning, but the still they can keep the mind and the body relation.
Thì định nghĩa về cái chết trong đạo Phật đó chính là khi mà là cái liên kết giữa thân và tâm không còn nữa, cái mối liên kết đó được bị phá hủy, không còn sự liên kết giữa thân và tâm thì đạo Phật xem đó là cái chết. Trong y học thì họ họ định nghĩa cái chết lâm sàng khi mà tim ngừng đập, tim hoàn toàn ngừng đập, thì đó là cái chết. Còn nếu như não đã chết nhưng mà tim vẫn còn đập thì y học xem đó là tình trạng hôn mê. Còn đối với đạo Phật, thậm chí khi tim và não đã ngừng đập hết rồi, tuy nhiên cái thức của mình vẫn chưa rời khỏi thân, cái liên hệ, cái liên kết giữa thân và tâm vẫn còn, thì đối với đạo Phật đó vẫn người đó vẫn chưa chết.
So like the things like that, when you even look at the people when they died, if you touch their hand, you will not feel any heat. If you touch the center part of the body, still you can feel the heat. Even they stop the breathing, okay? They are saying that, but still the consciousness, the mind, it's still active, still it's working.
Cho nên đối với những người mà bác sĩ đã tuyên bố là chết rồi đó, nếu như mình chạm vào tay chân của họ, tứ chi của họ, mình không cảm thấy cái hơi ấm nữa. Tuy nhiên nếu mình thử chạm vào cái giữa ngực của họ, ở trung tâm của cơ thể là ngay giữa ngực à, thì mình những người mới chết thì giữa ngực họ vẫn còn hơi ấm, bởi vì lúc đó cái thần thức, tức là cái tâm của họ vẫn còn ở ở ở trong cái thân này. Vẫn 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 chưa thoát ra ngoài, cho nên hơi ấm vẫn còn tụ lại ở ngay giữa giữa ngực của họ.
You got it?
Mình hiểu chỗ này không ạ?
So now the thing is that, okay, thing is that now that this is when the mind and the body stopped, the relation got break, that's called the death, okay? This one very interesting, the book written by the Ian Stevenson. He's a scientist. He's not a Buddhist, okay? He wrote the one book called The Children Who Remember Their Past Life. End of the book, he mentioned that. He feels that when the person is alive, the body and the mind live together. After the death, the mind will go its own way. That's a very nice, interesting, because he's not a Buddhist, but he did a very scientific research and he found something like that.
Thì cần khi mà thần thức, cái tâm của mình và cái liên kết giữa tâm và thân của mình không còn nữa thì đạo Phật gọi đó chính là định nghĩa đó là cái chết. Thì có một quyển sách với tựa đề Những đứa trẻ nhớ về kiếp trước của chúng, Những đứa trẻ nhớ về kiếp trước là tựa đề của quyển sách của ông tác giả tên là Yên. Thì ông này hoàn toàn không phải là Phật tử, nhưng mà khi mà ông viết về những cái hiện tượng có nhiều đứa trẻ nhớ được tiền kiếp của chúng, thì ở phía cuối cuốn sách ông có bình luận một câu rằng khi người ta còn sống thì thân và tâm cùng chung sống với nhau, còn khi người ta chết rồi thì tâm của người đó sẽ có con đường riêng. Thì đây là một sự trùng hợp khá thú vị dù tác giả không phải là Phật tử.
Okay, you got it.
Mình nắm chỗ này
That
không ạ?
is okay. Okay. You know the about the Socrates, no? He's a philosopher, not great philosopher, Socrates.
Mình biết ở nhà nhà triết học và ông Socrates không ạ?
Socrates is a philosopher. What the philosopher do? Always they debate. At the time of the philosophers dying, they give the him the poison and the punishment and the wonderful. Socrates are dying. You know the what the Socrates died did when he was dying. He's still asking a question, debating with the people who give the poison, whether you call it genius or whether you call it super stupid. Okay.
Thì mấy ông triết gia thì ổng làm gì suốt ngày, ổng chỉ tranh cãi với nhau về những cái tư tưởng khác khác biệt. mà thậm chí khi Socrates khi mà cuối đời ổng bị ép uống thuốc độc, ổng chết thì ổng còn thậm chí ổng còn tranh cãi với cái người mà đưa ra thuốc độc, thì mình nghĩ xem gần chết mà còn tranh cãi như thế thì là người người thông minh hay là người ngu si.
So that's the thing. So that's why the philosophy have nothing to do with the people's death. Philosophies have nothing to do with the people to teach how we can bear the better rebirth. Okay. Philosophy is a start with the questions. Everything they start the question. More you ask the question after the question, question after the, then it will become the philosophy, not a practice. Okay. In the lumrim, it build it up like a tools to help you, guide you. What you have to die at the time of the death. What you have to do when the others are dying in front of the you. If you go and ask the philosophers, others dying in front of the you, what to do? Definitely, philosopher to go debate with the dead person who is dying. Definitely, you will win.
Triết học không có giúp ích nhiều về vấn đề cải đổi tâm tính, cũng như triết học cũng không có thể giải thích được về cái chết, cũng như là không có thể chặt đứt được tiến trình sinh tử. Chỉ có những cái pháp tu thực hành mà đa phần được nói đến trong Lam Rim thì mới có thể giúp mình có được những cái phương pháp cụ thể nhất để giúp mình chặt đứt cái tiến trình sinh tử, cũng như là giúp mình có thể giúp đỡ một người nào đó khi mà họ đang qua đời ngay trước mặt mình. Nếu như mình hỏi một ông triết gia làm sao khi có người chết thì phải làm gì, thì ông triết gia đó có lẽ lại đi bắt đầu muốn tranh cãi với cái người đang hấp hối đó, mà tranh cãi với người gần chết thì chắc chắn ông sẽ thắng mà thôi. Cho nên đó là điểm khác biệt rất lớn giữa triết học và pháp hành.
Yeah, that is the one reality. Okay.
Cho nên đó là khác biệt giữa triết học pháp hành chúng ta cần phải phải rõ.
That's why the now they hear the number. That's why it talks about the first. They talk about the death. Then after the death, they talk about the pardon. No? And then they talk about why we are the born after the death.
Cho nên ở đây là trong giải thoát trong lòng Tây, thứ nhất là giải thích về cái chết, thứ hai giải thích về cõi trung ấm, và thứ ba là giải thích tiến trình mình tái sinh.
So that's why the you got it, no death. After the death, then we will born in the park.
Cho nên sau khi chết thì chúng ta sẽ sinh vào cõi trung ấm.
Biggest problem is another death. Death is another biggest problem. Okay. Biggest problem is a rebirth is the biggest problem.
Ở đây mình cần hiểu rằng chết không phải là vấn đề gì quá trầm trọng, vấn đề nghiêm trọng hơn đó chính là tiến trình tái sinh.
Because you have to again start everything again from beginning.
Bởi vì bắt đầu tái sinh là mình phải đi qua cả một cái chu kỳ là từ đầu. Mình phải đi qua lại một cái chu kỳ mới và đi từ đầu.
One of the my student, she told me that she and her husband went to see the father-in-law.
Có một thầy có một cô học trò có một lần kể kể với thầy câu chuyện về cổ với chồng của cổ đi gặp ba chồng.
And then she told me that her father-in-law asked her that, okay, will you again be a husband and a wife?
Thì ba chồng
In
của
the
cô.
next life, sorry, well, next life, again, you want to be the husband and the wife. And she told me that she want to be the very polite to the father-in-law, and she say yes.
Ba chồng cô này hỏi hai đứa con là giả sử có đời sau thì hai con có muốn làm vợ chồng nữa hay không, thì cô này muốn tỏ ra lịch sự với ba chồng cho nên trả lời là có.
And she told me her husband said, no, one life is enough, next life is only.
Nhưng mà lúc đó chồng của cô thì vội vã trả lời là không không một một đời là đủ rồi, đời sau chắc không làm vợ chồng nữa đâu.
So thing is that when you look at a life, so rebirth is something like that. Again, you have to read that again and again, do it. Everything's again. So that is a rebirth. And the second thing is that when you take the rebirth, you will be not sure like a lucky like this time. Okay, I'm most worried at this part. I always say that the world is not full of the suffering. It's full of the happiness. I always says my loved one to the very happy. All is full of the joy. But the only worry that the next life I would be like this lucky or not, that's very difficult to say.
Cho nên thì khi đã chết rồi, khi mà đã đi vào cõi trung ấm và bắt đầu một tiến trình tái sinh mới, thì chúng ta phải đi lại từ đầu, là phải phải đi lại từ những bước đầu tiên, để lặp lại cả một cái quá trình đi vào sinh tử đó. Cái chết thực sự không quá nghiêm trọng, bởi vì trong trong đời này thì cũng cũng như theo thầy nói nhiều lần, thì thầy nói thầy cảm thấy cuộc cuộc sống này, cuộc sống đời hiện tại thì có rất là nhiều sự may mắn, nhìn đâu cũng thấy đó là sự may mắn. Nhưng mà điều nghiêm trọng ở đây là khi mà mình chết rồi và mình bắt đầu tái sinh, mình không làm chủ được tiến trình tái sinh, mình không biết là mình sẽ đi đi đến một cái thế giới, một một cái đời tương lai có còn được may mắn như lúc này là không. Mình đó cho nên vấn đề nghiêm trọng nhất ở đây là mình hoàn toàn không làm chủ được tiến trình tái sinh của bản thân.
Okay, so that's the thing. So now the thing is that okay, most important thing part here that then the after the death it comes a part two. In the part two, people will remain the 49 days in part two.
Sau khi chết thì cái người chết thì cái tâm của họ sẽ đi vào cõi trung ấm, thì cái tâm của họ ở cõi trung ấm trong 49 ngày.
Part two, 49 days, and after the 49 days part two, then that they will take the report.
Và sau kết thúc 49 ngày trong cõi trung ấm thì cái tâm đó sẽ đi tái sinh, có một cái thân mới.
Because you take the rebirth because of the karma. Once you have the karma will force you to take the rebirth. It is not in your hand and you cannot say that I cannot take the, I don't want to take the rebirth.
Chúng ta phải tái sinh bởi vì nghiệp của mình, chính nghiệp chính là nguyên nhân thúc đẩy mình đi tái sinh. Mình không thể nói rằng mình không muốn tái sinh cho nên mình không đi, mình không thể không đi, mình không có làm chủ được, chính nghiệp thúc đẩy mình đi.
Let me tell you the one thing.
Thầy kể câu chuyện thế này.
If you look at the garbage and which is recycled and the non-recycled, which have a more value?
Nếu mình nhìn vào rác thải của mình á, thì rác thải có thể tái chế và rác thải không thể tái chế, thì cái nào có giá trị hơn?
That's right, this time. Okay, now I'll go back. One time, I asked the one person. One person is from the person and asking that whether human is a recycle or the non-recycle. The person gave me a very interesting answer. He told me it depends on the religion. If you are the Buddhist, the human is a recycle. If he's not a Buddhist and the Christian, humans are the non-recycle. Because when they die, they will not take a rebirth again. Then I asked this question, look at the garbage, which have a more value? Which recycle one and the non-recycle one. Then he laughed.
Thầy kể một câu chuyện. Có một lần thầy hỏi hỏi cái người này là theo anh nghĩ thì con người mình có tái chế được không. Thầy dùng đúng cái chữ tái chế luôn, ở trên này con dịch như vậy, con người mình có tái chế được không. Thì anh ta mới nói trả lời rất là thú vị, là tùy vào quan điểm của tôn giáo. Theo quan điểm của đạo Phật thì được, còn theo quan điểm của Công giáo, đạo Thiên Chúa thì không có được, không có được. Thì thầy mới hỏi tiếp theo là thế thì anh nghĩ rác mà tái chế được với rác không tái chế được thì cái nào có giá trị hơn. Thì người đó nghe thầy hỏi như thế chỉ cười mà thôi, không nói gì.
So same thing in the rebirth will give the lots of the positive and then the benefit. Like a one time in America, I met a one old man. He told me that he was reading a lot of books of the Buddhism. He became the Buddhist. So I asked him, what makes you become the Buddhist? He told me a very interesting story. He told me that his wife had an incurable disease. No one knows, doctors know when his wife will pass away. Really, he want to meet again in the next life. So once you believe the Buddhist and that even if she lost his wife, he will wish that he can meet her in the next life. So rebirth will give you the lot of the hopes. Even if you lose the people in this life, rebirth will take, you can rebirth the person whom you lost, take the rebirth and you will meet them again.
Thầy có gặp một người ở ở bên Mỹ, thì người này đọc rất là nhiều sách về đạo Phật, và cuối cùng người anh này cũng cũng trở thành một Phật tử. Thì khi trò chuyện với thầy, thầy hỏi tại sao anh chọn trở thành một một Phật tử, thì người này anh này mới kể rằng vợ của anh ta phải qua đời, vì vì bệnh phải qua đời rồi. Và anh ta rất là thương vợ và mong muốn được gặp lại vợ trong tương lai. Và anh ta nghĩ rằng nếu anh ta có thể tái sinh được, và vợ cũng có thể tái sinh được, thì chắc chắn trong một tương lai thì anh ta sẽ có cơ hội gặp lại vợ của mình. Cho nên ở đây, nếu 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 chúng ta nhìn vào quá trình tái sinh trong đạo Phật, thì cái việc mà mình có thể mình chết rồi mình có thể tái sinh trở lại đời khác, đem đến cho chúng ta rất là nhiều hy vọng. Mình rất là bám chấp vô người thân, mình mong muốn gặp lại họ suốt, cho nên nếu mình có thể tái sinh được thì mình sẽ có cơ hội gặp lại được người thân của mình.
Last time when I was in the Vietnam, I was telling the Deep Card, the people who taking the responsible Deep Card. I told them that now next life, we will open the Deep Card in the Buddha's the Pure Land.
Lần lần trước khi thầy đến Việt Nam thì thầy có nói với các anh chị trong nhóm phụng sự của Deepka rằng đời sau thì cả thầy lẫn trò sẽ mở trung tâm Deepka ở trên cõi tịnh độ của Đức Phật.
So that's why when you're thinking the rebirth, the idea that can give a lot of the positive, I mean the hope in your mind.
Cho
That
nên
means that you can born again, you can meet the people. So,
khi mình nghĩ đến cái quá trình tái sinh đó, thì mình sẽ có được nhiều hy vọng ở trong trong tâm của mình. Một trong những hy vọng đó là mình hoàn toàn có khả năng gặp lại những người thân thân thuộc của mình.
One of my students, she's Chinese and she lives in Shanghai. Okay.
Thầy có
She
một
told me the
cô học trò ở bên Thượng Hải.
And the, she told me that after the her dog died, after the few weeks later, she went to the pet shop to find the reincarnation of the her dog. And she told me that she shouted the name of the her dog who passed away and see the dog babies, no puppies, the which show the reacting to the calling that her dog name. So she find it of the one dog and she told that she was very sure that is a reincarnation of the dog who passed away and that she brought that in the kitchen house. Whether it's a reincarnation or not, that is a totally different question. Here that she can feel the joy of it. Again, the meeting the her dog again. That's the how the reincarnation and the rebirths can bring a lot of the positive hopes in the human's mind.
Cô này kể với thầy rằng sau khi vài tuần sau khi con chó của cô qua đời, thì cô rất là nhớ nó, cô thương nó, cho nên cô đến một cái cửa hàng bán thú cưng. Cô đến cái cửa hàng bán thú cưng này, cổ mới kêu 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 tên con chó qua đời của cổ, kêu rất kêu gọi lớn tên con chó mà đã qua đời. Thì cổ muốn xem những cái con chó mới sinh nào mà phản ứng lại với cái khi mà cổ kêu tên con chó của cổ đã qua đời, và hy vọng của cổ là kiếm được cái tái sinh của con chó của cô. Thì lúc đó cổ thấy vừa vừa gọi tên con chó cũ của mình thì có một con chó rất là nhỏ nó phản ứng lại, và tự trong thâm tâm cổ cảm nhận được cái con chó nhỏ này, con chó con này thật sự là tái sinh của con chó của cổ vừa qua đời vài tuần trước. Cho nên cổ mua con chó đó về và nuôi con chó đó. Trong thực tế, con cuốn đó có phải là tái sinh của con chó đã qua đời hay không là một chuyện hoàn toàn khác. Nhưng mà khi mà cổ tin như vậy thì giúp ích rất nhiều cho cái tâm lý của cô này.
So, in the Taiwan Deep Car, when I was started the Taiwan Deep Car, that time not many people, very few, no? 10, 15, 20, 10, 20, 30 people like that Taiwan Deep Car when I was starting. There is a two, one lady, old lady, she worked so hard and she did. And a few years back, she passed away. I always think that I will meet her again when you take the river. No, I will meet her again. I was just thinking that. One side is very sad because she worked so hard that time when the Taiwan Deep Car is not that big right now, the how it happens. That time 20, 30 people and she worked so hard that time. And sometimes, yeah, so I think that I will meet her again and she'll take the rebirth. So like a reincarnation, the rebirth, so that idea sometimes brings a lot of hopes in the human's mind. Okay, so that is the how you have to practice.
Khi mà thầy mới mở trung tâm Deepka bên Đài Loan thì rất là ít người, khoảng có 20-30 người thôi. Thì lúc đó trong đó trong trong nhóm người đó có một cô Phật tử học trò của thầy làm việc rất là chăm chỉ, là làm việc cho Deepka rất là chăm chỉ, và gần đây thì cô này đã qua đời. Thì đó là một cái sự việc rất là buồn, nhưng mà từ khi cô qua đời thì thầy luôn trong tâm thầy luôn nghĩ rằng chắc chắn trong tương lai thầy sẽ gặp lại cô học trò này vào một đời sau. Thì cái suy nghĩ đó mang đến rất là nhiều điều, rất là nhiều hy vọng. Cho nên đây là một cách chúng ta thực hành khi nghĩ đến cái chết, và mình nghĩ đến cái chết và mình nghĩ đến mình sẽ tái sinh được thì mình sẽ có được nhiều hy vọng.
Okay. Now the after the death, person will born in the Partho. When the person born in the Partho, that person can know the whatever we thinks very easily because they have the some of the mental reading power, the mind reading powers.
Sau khi một người chết thì tâm của họ sinh vào cõi trung ấm, thì cái chúng sinh trong cõi trung ấm này thì có thần thông, có thể đọc được suy nghĩ của người khác dễ dàng.
You
Mình nắm chỗ này không ạ?
So that's why the when the person died, when they're born in the Bardo, when you pray, they can read that, okay? Mind.
Cho nên khi mà một người chết, một người vừa chết và sinh vào cõi trung ấm mà mình cầu nguyện cho họ thì chắc chắn họ sẽ biết.
So that's why the do you remember the quite long time back I told you the one story of the Hanoi that I could not save the fish. Do you remember the fish I asked to sell the buy the trying to buy the fish and the he don't want to sell the fish and the fish died in front of me. So I told you that story, no? So I say the sorry for the fish. I couldn't tell the fish that, that I could not save you.
Mình có nhớ câu chuyện có lần thầy kể về việc thầy ở Hà Nội thấy một người kia họ đang câu cá, và thầy đề nghị mua lại con cá của người đó, nhưng mà cái người đó không có chịu bán và thầy không cứu được con cá đó, và lúc đó thầy chỉ biết xin lỗi và cầu nguyện cho con cá đó mà thôi.
Do you remember
Mình có nhớ thầy từng kể câu chuyện đó không ạ?
If you don't remember, I think in this class I told you, isn't it? If you
Thầy
don't remember, okay, then look back and then listen to my teaching, okay? That's your bag, my dear. So,
nếu mình không nhớ thì thầy kêu mình là nghe kiếm kiếm lại mấy bài giảng cũ nghe lại.
So that's the thing is that at that time that's when the what I know is that the fish died. Fish will born in the Partho. In the Partho state, they will know what I did. So I want to pass this message not to the fish, that the Partho. Okay, that I want to pass it. I know that fish will not understand. Even I speak the language, whatever language, the fish will not understand.
Cho nên khi khi mà thầy 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 suy nghĩ trong tâm, thầy thầy nói lên trong tâm thầy cái lời gọi là xin lỗi con cá và cầu nguyện cho con cá đó, thì chắc chắn là thầy không không nói chuyện với con cá vừa chết rồi, bởi vì thầy có nói cái tiếng gì đi nữa thì nó cũng không hiểu, và thầy đang truyền một cái thông điệp vào cõi trung ấm, bởi vì trong cõi trung ấm con cá đó sẽ hiểu được cái ý nghĩ của thầy.
Okay, so that is the one most important point is that. Okay, so that's why the what you have to do is that the when you yeah that is the when you pray you are praying for the dead people. Actually the prayer goes to the Partho who died and who born in the Partho. In the Partho state is totally the formless and they are just having the mental form and the who can read the people's mind and the searching for the rebirth. Okay.
Thì về bản chất của cầu nguyện cho người qua đời thì mình không có cầu nguyện cho cái người có cái thân, cái người mà người thân của mình vừa cái người vừa chết trước mặt mình đâu ạ. Và mình đọc bài cầu nguyện đó là để cho cái tâm của người đó trong cõi trung ấm họ có thể nghe được, bởi vì trong cõi trung chúng sinh trong cõi trung ấm thì đã bỏ thân rồi, không còn thân, thì chúng sinh trong cõi trung ấm chỉ có cái tâm mà thôi, không có cái thân. Và cái tâm trong cõi trung ấm đó thì liên tục tìm kiếm tái sinh mới, tùy theo nghiệp. Cho nên mình cầu nguyện thì lời cầu nguyện của mình đi vào cõi trung ấm.
Okay, now things like that. If the philosopher comes and they see the fish dying, what will the philosopher will do?
Thế thì
Philosopher.
nếu nếu mà có
Pandit.
ông nếu có ông triết gia gặp con cá đang chết thì ông đó sẽ làm gì?
First, the philosopher will make the fish to feel the guilty that he is born as a fish, okay?
Trước hết, rằng trước hết, ông triết gia đó sẽ cố gắng làm cho con cá cảm thấy hổ thẹn vì đã bị sinh ra làm một con cá.
Then he tried to prove it.
Và sau khi sau sau đó rồi ông triết gia này sẽ cố gắng chứng minh cái điều đó là đúng.
One time in the jungle, one time in the jungle. So there's a one jungle and the one running, no? The bull is running very fast. Okay, bull is running very fast and running.
Có một câu chuyện kể về khu rừng nọ, có một con bò và đang chạy rất là nhanh.
And then he met the tiger, and the tiger asked why you are running, and the bull told the bull no ox ox told the tiger that there is one philosopher. Now he came to the catch the tiger, so tiger told the ox that why you are running, you are not a tiger, so why you have to get scared and the run.
Thì cái con trâu này nó đang chạy, nó chạy rất là nhanh và nó gặp một con hổ. Con hổ mới hỏi con trâu sao 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 con trâu chạy nhanh như thế. Thì con trâu mới nói là rằng có một cái ông triết gia ở ngoài kia kìa, ổng đang đi săn bắt mấy con hổ cho nên tôi chạy. Thế con hổ mới hỏi rằng ông anh là con trâu, có phải là hổ đâu mà phải phải bỏ chạy như vậy.
Then the ox told the tiger that no, because the philosopher, if he catch me, he will prove that I'm a tiger. And that I have, it will take the year for years for me to prove that I'm not a tiger. He will bring the hundred of the questions to prove that I am a tiger.
Thế con trâu nó nói, con trâu nó mới trả lời rằng ồ không 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 đơn giản như vậy đâu, bởi vì nếu cái ông triết gia đó mà ông bắt được tôi á, thì ông sẽ có rất là nhiều lý lẽ để chứng minh rằng, để thuyết phục tôi là một con hổ chứ không phải là một con trâu. Rồi rồi tôi sẽ phải mất rất là nhiều năm tiếp theo để chứng minh ngược lại bản chất tôi là một con trâu chứ không phải là một con hổ.
So that's why the philosophy debate is the one point they build up, should not agree each other. If you say that, oh, whatever you are saying, the right, I agree. Moment that there will be no any philosophy debate. So in the philosophy debate, you are not allowed to say that, I agree, you are right. You are not allowed to say that. Because moment that if you agree, then the philosophy debate will end. Buddha said that when people start to debate with him, he said, I agree with you. Practice point. He don't want to debate with the people, but the philosopher, they create the debate. That's how the philosophy jobs goes on.
Cho nên trong các cuộc tranh luận về 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 triết học thì có một nguyên tắc không thay đổi là những người trong cái cuộc tranh luận đó nhất nhất định là không bao giờ nói rằng cái lý lẽ của người kia là đúng, nhất tuyệt đối không bao giờ đồng ý với lý lẽ của người kia. Bởi vì nếu một bên đồng ý với lý lẽ của bên kia thì cái cuộc tranh luận đó ngay lập tức chấm dứt. Cho nên không không bao giờ có cái ông triết gia nào trong lúc tranh luận mà lại nói đồng ý với bên đối phương. Tuy nhiên vào thời của Đức Phật thì ngài không có thích tranh luận, cho nên ngài chỉ thực hành thôi chứ ngài không có tranh luận, cho nên ai nói gì ngài cũng đồng ý hết.
I used to be the philosopher teacher. Now I'm no more philosopher teacher. I used to be, because the philosophy debate could not let me sleep happily. Also, it's not letting others to sleep happily. Okay.
Bản thân thầy từng là giảng sư triết học trên, nhưng mà sao bây giờ thầy không còn đi giảng dạy triết học nữa, bởi vì thầy nhận ra rằng đào sâu vào triết học không giúp thầy ngủ ngon, cũng không giúp được những người khác ngủ ngon.
Okay, so the Dharma practice is to let the people live happily, sleep also happily.
Và tuy vậy tu tập giáo pháp và mình thực hành cái pháp hành thực thụ thì sẽ giúp người ta sống hạnh phúc và cũng có thể giúp họ ngủ ngon.
Okay, so that thing. Okay, this week. Okay, so that's why. But now this week is in the Buddhist. I mean, this month we consider Buddhist the first Dharma teaching the month, and this month is that. And it will be good that if you can read any of the Buddha sutra, like Heart Sutra, Diamond Sutra, and the prayer for all the people who died at the born in the path. Okay, pray for them, and the pray they get the better result. Okay.
Tuần này vẫn thuộc tháng kỷ niệm Đức Phật chuyển Pháp Luân, cho nên sẽ rất tốt nếu mình có thể tụng đọc kinh điển của Đức Phật, thí dụ như là kinh Bát Nhã Tâm Kinh, vân vân. Và khi mình tụng đọc kinh điển của Đức Phật như thế thì hãy cầu nguyện cho tất cả những chúng sinh nào vừa vừa chết mà đã sinh vào cõi trung ấm thì họ có được một cái tái sinh tốt.
In the Vietnam, you have a lot of talks about the, let me remind you, want a lot of talks about the ghosts, no people who die. Always remember, okay, mosquito is the more dangerous than the ghost. Okay, mosquito killed the millions of the people. Up till now, ghosts have not killed any single person.
Thầy thấy Phật tử Việt Nam rất hay kể về chuyện gặp ma, và ở đây thầy muốn nhắc nhở rằng mấy con muỗi mà nó cắn mình nó còn nguy hiểm hơn mấy con ma nữa, bởi vì muỗi đã giết hàng triệu người rồi, và mà hiện tại chưa có ai kể về việc ma giết người cả.
Okay, the mosquito spread a lot of disease. And if you look at the Google, go on a search, the mosquito killed the most, and among the animal, the mosquito killed the most the people. Okay, so that's why the mosquito is more dangerous. Okay, not a ghost. Okay.
Nếu mình tìm hiểu kỹ thì sẽ thấy rằng con muỗi là một 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 cái con động vật mà nó giết người nhiều nhất bằng cách truyền bệnh nguy hiểm. Còn ma quỷ thì chưa có báo cáo nào về việc ma quỷ giết người cả.
But please don't misunderstand. I'm not saying that you have to kill the mosquito, okay?
Nhưng mà mình không nên hiểu lầm ý thầy, thầy không có kêu mình phải đi đi đập chết hết mấy con muỗi.
Okay. Thank you. Okay. Then okay. Thank you. Then today we'll stop here. Okay.
Hôm nay thầy sẽ ngừng lớp ở đây ạ. Thầy cảm ơn đạo tràng.
Come on, come on, and
Yeah.
apply.